Phấn đấu để mà phá những cái vật ác thiền não, để mà đánh đổ, để mà dẹp phá những cái vật ác thiền não. Thì cái thiền não ví nó như là vật, ví nó như là cướp, bọn vật cướp thiền não. Mà phiền não là gì? Phiền giả là phiền tháo, mà não giả là não loạn. Phiền não tức là những cái tính chất tâm lý mà nó làm cho con người buồn rầu, đau khổ, bực bội, dây dứt, không an. Tất cả những cái thứ mà nó có cái tính chất nó làm cho con người buồn rầu, bực bội, đau khổ, rây rứt và không an đều gọi là phiền não. Ví dụ như là hàng ngày mà các vị ở nhà mà mình cảm thấy không vui, hoặc là lo lắng việc gì đó, hoặc là buồn giận việc gì đó, hoặc là sợ sệt về việc gì đó, hoặc là đau đớn về việc gì đó, thì tất cả những cái đó đều gọi là phiền não hết. Nhưng mà trong đó thì ta có chia ra cái loại phiền não căn bản là cái loại chủ chốt. Từ những cái loại căn bản chủ chốt đó nó sinh ra các cái loại phiền não là nhấn nhóc trồi tội khác. Cho nên cái tuần rồi đó thì tôi nói với chư Phật tử, tôi trình bày về 6 cái món phiền não căn bản. Cái chữ căn bản tức là cội gốc, ví như là cái thân cây, cái gốc rễ cây, thân cây. Từ là cái gốc rễ cây, cái thân cây nó có thể nảy sinh ra nhánh lá chồi tổ của cái cây. Thế thì là những cái tứ phiền não mà tôi trình bày cái tuần rồi đó, là những cái tứ phiền não căn bản ví như là gốc, như là rễ, như là thân cây. Từ những cái thứ phiền não gốc rễ đó, nó sinh ra những cái tứ phiền não nhánh lá trồi tuột. Thì những cái thứ phiền não mà gốc rễ đó, thì tôi nhắc lại nè, gồm có tham lam, cái tính tham của con người. Thì tham thì nó có nhiều dạng: tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn uống, tham nghỉ ngơi, lười biếng. Thế thì là tham lam là một cái thứ phiền não. Rồi cái thứ hai là giận dữ, gọi là sân. Sân là giận dữ. Cái tính chất của sân nó làm cho con người nóng nảy, giận dữ. Thậm chí nếu mà người nào có yếu tim nó thì nó lại ngăn cả. Nó làm cho cái tim phải ngăn, bị nhói tim, ngọc thở, bị hồi hộp. Và có người mà nếu mà thái quá đó là có thể yếu tim quá đó thì có thể vì cái giận mà có thể chết người. Thế thì là cái tấm giận dữ đó là nó là một cái thứ phiền não thứ hai. Còn nói về đối ngoại á, đối nội thì nó làm cho mình có thể là hồi hộp, là ngăn ngực, ngăn tim, ha, rây rứt tâm hồn, khó chịu, bồn chồn, nóng nảy, khó chịu. Còn nói về đối ngoại là có thể mà một cơn giận dữ nào đó là có thể đánh lộn, chửi lộn, đánh lộn, rồi có thể là gây thương tích, thậm chí quá trớn, có thể là lỡ tay lỡ chân, có thể làm chết người lẫn nhau. Thế thì là cái nóng nảy giận dữ đó là một cái thứ phiền não căn bản thứ hai. Và cái món phiền não căn bản thứ ba là si mê. Si mê là hàng ngày không có sử dụng cái trí tuệ. Có khi làm những điều tội lỗi mà mình không hề biết mình làm tội lỗi. Mình nói những điều tội lỗi mà không hề biết mình nói những điều tội lỗi. Và mình nghĩ ngợi những điều tội lỗi. Có thể là nó từ cái nghĩ ngợi nó phát xuất cái hành động tội lỗi, nói năng tội lỗi mà mình không hề biết điều đó là điều sai, điều trái, điều tội lỗi. Cho nên làm càng, nói càng, nghĩ quấy. Thế thì cái si mê á, về ý thức của con người mà si mê thì nó là cái gốc. Nó nảy ra cái việc tham và sân ở trên. Ngược lại, tham và sân ở trên, hai cái món đó có thể nó làm cho người ta vì tham, vì sân quá mà nó sinh ra si mê. Như vậy là tham, sân, si, ba cái món đó nó tương quan tác động lẫn nhau. Có thể vì quá tham mà nó sinh ra, nó không thỏa mãn được cái tánh tham của mình, nó sinh ra sân. Thế thì là từ tham sinh sân. Ngược lại, có thể từ si, vì si không có trí huệ cho nên nghe là không phán đoán được cái vấn đề nào chánh, cái việc nào là tà, cái việc nào là sai trái. Cho nên là từ cái sân này đó, nó làm cho sinh ra cái ý nghĩ là từ cái si có thể nó sinh ra cái phẫn nộ là sân, hoặc là nó sinh ra tham. Thế thì trong ba món đó nó có thể nó sinh hoặc tham trước sinh ra sân, sinh ra si, hoặc si trước nó sinh ra tham, sinh ra sân, hoặc là sân trước nó sinh ra si để sinh ra tham. Thế thì ba món đó trong nhà Phật là rất là Đức Phật dạy cái điều đó là gọi là phải mọi người đệ tử Phật rất là quan tâm tới nó, phải đề cao cảm giác về tham sân si. Nó là ba cái món độc hại. Rồi kiêu mạn, ngạo mạn, tự kiêu tự thị, tự đắc tự hào, đó là cái làm cho con người cũng không có an lạc được. Rồi cái tâm lý mà nghi ngờ, không có quyết đoán, không có quyết đoán cái việc nào là việc chánh, mà việc nào là việc tà, việc nào là việc đúng, việc nào là việc sai, thì gọi là cái món nghi. Nghi cũng là một cái thứ phiền não. Rồi cái thứ năm là cái ác kiến, là chia ra làm năm mà bữa hổm tôi đã trình bày rồi, giờ tôi nhắc lại để các Phật tử để ý đó. Chấp sai lầm về bản thân mình, về đời sống của mình, về cái nguyên do, cái nguyên do nào để sinh ra con người. Nhiều người rất sai lầm về cái đó. Mà con người của chúng ta đó thì cũng như là dạng pháp, là dạng hữu trong vũ trụ này, mọi sự vật, mọi hiện tượng đều là do cái nhân và duyên nó tác động qua lại với nhau mà nó hình thành ra, chứ không có một cái đấng chủ tể, một cái đấng thần linh, một cái đấng thiêng liêng nào mà tạo ra con người hết. Theo giáo lý đạo Phật thì con người cũng như là nói chung là hiện tượng cảm pháp, mà con người gọi là hữu tình chúng sanh, mà núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá gọi nó là vô tình chúng sanh. Thế thì là mọi vật bên ngoài gọi là vô tình chúng sanh, mà cái loại con người có tri thức gọi là hữu tình chúng sanh, đều là do các duyên hòa hợp lại mà sanh, chứ không do một đấng nào, thiên nhân, thiên nhiên, thần linh nào để sanh ra mình hết. Thế thì do nhân duyên người lại mà sanh thì là như cái gì? Ví dụ như đây là một cái máy này đây. Các vị không thể nói nó do cái gì mà thành ra cái này hết á. Do cả hàng trăm thứ, và từ trăm thứ đó mà thăng phi nguyên ra là hàng trăm thứ nữa. Rồi trong cái hàng trăm thứ nữa đó phi nguyên ra hàng trăm thứ nữa. Đó là cái bằng trùng trùng vô tận. Nhân này, nhân kia là duyên của cái này. Trùng trùng vô tận mà nó cấu tạo thành cái này. Chứ không có một cái nào độc lập mà tự nó sinh ra một cái khác. Gọi đó là lý nhân duyên là vậy đó. Cũng như cái khăn này cũng vậy. Khăn này hỏi cái gì sanh? Nó do nhân duyên mà có ra cái khăn này. Nó nhân duyên là thế nào? Nói rằng là cái này là do bông vải mà thành ra làm thành cái khăn. Có đó được chưa? Chưa. Nội cái bông vải không làm thành cái khăn. Rồi bông vải đưa vô máy kéo sợi. Vậy là máy kéo sợi có khăn này được chưa? Cũng không phải. Rồi còn là cái khung cửi, rồi khung dệt. Rồi trong cái khung cửi, khung dệt có bao nhiêu những cái gì để làm ra khung cửi, khung dệt. Rồi trước khi mà có cái bông vải đó là cây bông vải. Cây bông vải đó cái gì mà thành ra nuôi dưỡng cây bông vải? Vậy là đất được chưa? Chưa. Vậy là nước phải chưa? Chưa. Không có cái nào là cái nhân viên độc, đơn độc mà thành ra một cái khác. Mà tuy nguyên ra thì trùng trùng vô tận, tất cả hữu tình vô tình, từ con người cho tới vạn vật đều là tương quan tương duyên tác động mà hình thành. Đấy, cái vấn đề về thân kiến á, về cái bản thân mình á, mình phải hiểu là cái lý nhân duyên trùng trùng vô tận nó sanh khởi như vậy. Hiểu như vậy là gọi là chánh tính, mà hiểu là một đấng siêu nhân, đấng siêu nhiên, một đấng toàn năng toàn trí nào sanh á, thì cái đó là nó không phải chân lý. Cái biên kiến đó, tức là chấp đoạn và chấp thường, cái đó tôi nhắc lại cũng quan trọng đó. Nếu mà cho rằng con người chết rồi là mất hẳn, là gọi là đoạn kiến đó, nguy hiểm lắm. Người đó không bao giờ biết sợ tội, mà cũng không bao giờ ham làm phước, vì cho rằng con người chết rồi mất hẳn mà. Cái điều gì không được, gọi là đoạn kiến. Ngược lại, có người cho rằng con người chết rồi là sẽ đầu thai trở lại làm con người trở lại. Hiểu như vậy không được. Hiểu như vậy là gọi là thường kiến, cho rằng con người cố định là con người. Hiểu như vậy thì cũng là không sợ, không ham làm điều lành, mà cũng không sợ các điều ác, vì cho rằng là làm ác đi nữa mình là con người, rồi đời này thì đời sau cũng vẫn cứ là con người. Thế thì là không có sợ tội lỗi. Thế thì là cái hiểu đó là sai chân lý, mà nó sinh ra cái tác hại là không biết sợ tội lỗi, mà cũng không biết ham làm lành. Cho nên là cho rằng là con người mà là con người cố định vĩnh viễn là cũng là sai. Mà không được cho rằng là con người cố định vĩnh viễn là con người, cũng không được cho rằng con người chết rồi mất hẳn. Mà phải hiểu là con người nó có thể đọa, nó có thể đọa, nó có thể xa rớt ở trong cái dòng lục đạo luân hồi. Chẳng hạn như kiếp này làm người, mà nếu mà ta tu hành ngũ giới thập thiện, kiếp sau mà ta trở lại làm người, mà làm người phước báo đầy đủ hơn kiếp này nhiều, hạnh phúc hơn nhiều, an lành hơn nhiều, sức khỏe hơn nhiều, giàu có hơn nhiều, nếu ta tu thập thiện. Nếu như ta tu ngũ giới mà nó tròn đầy thì kiếp sau ta vẫn là con người. Mà nếu như nó tròn đầy mà nó tốt hơn kỳ này thì con người đời sau của ta có thể hạnh phúc hơn con người đời này cũng có. Ngược lại, trong tam nguyên ngũ giới mà chúng ta tu nó không đều đặn, nó sức mẻ ha, thì cái phước báo của ta nó mòn đi, kiếp sau ta vẫn là người được, nhưng mà con người có thể là eo uột hơn, bệnh hoạn hơn, nhiều đau khổ hơn, trong đời sống không có hạnh phúc. Còn tệ hơn nữa, chúng ta làm những điều mà ác nghiệp đó mà, và thân và miệng dĩ mà ác nghiệp đó mà, là có thể đọa vào con đường địa ngục rất là đau khổ ê chề, con đường ngạ quỷ đói khổ ê chề, và con đường súc sanh là cực nhọc và ngu si ê chề. Đấy, như thế thì là không được hiểu, là không được chấp là chính diễn cố định, mà cũng không được chấp là mất hẳn. Vạn vật cũng như con người không có cái gì mất hẳn, cũng như không có cái gì cố định. Mà riêng về con người thì có để đọa trong sáu nẻo, hoặc là trời, hoặc người, hoặc Atula, hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc là súc sanh. Tin như vậy gọi là tin nhân quả, gọi là tin luân hồi nhân quả. Thì cái người này mới có thể phấn đấu mà làm những việc lành, việc lợi ích chúng sanh. Có thể người này mới có thể là phấn đấu để tránh đi những cái điều nào mà có hại cho mình, hại người, hại cho tất cả. Cái gì là cái thứ hai là gọi là biên kiến đó, là phải học cái đó để không xa vào cái tính chấp đó. Cái thứ ba là tà kiến. Tà kiến là tôi xin nhắc là tóm tắt là chúng ta hoàn toàn phải tin là cái lý nhân quả, chứ không tin là một cái sức thần linh nào ngoài cái đạo lý nhân quả mà được. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình học cái lý nhân quả đó mà. Nếu chúng ta mà cứ lầm lầm lại mình lại người lại tất cả, thì cái công việc làm ăn của chúng ta, từ cái an lành, cái hạnh phúc, cái thanh thoát, cho tới càng ngày càng khấm khá, càng là thành vượng, hạnh phúc trong gia đình, và thành trở thành người tốt trong xã hội, cái đó là nhất định nó như vậy. Bởi vì nhân lành thì cái quả nó sẽ tốt. Ngược lại, bây giờ chúng ta làm ăn mà trong việc làm ăn của ta có lợi cho mình mà có thể là hại cho người, cho xã hội nè, thì cái việc làm ăn đó từ cái bình thường lần lần nó có thể tới sức mẻ, lần lần nó có thể bị là tiêu hoại cả cơ đồ, cả sự nghiệp, mà lần lần có thể là tù tội đối với xã hội, đối với luật pháp. Thành ra là phải tin nhân quả thôi. Cái thứ tư là kiên thủ, là bảo thủ ý kiến sai lầm. Người đệ tử Phật đừng có bảo thủ ý kiến sai lầm. Nếu từ trước tới giờ mình lỡ nghe những cái chuyện mà mình chưa học, mình tin những cái điều mà mình chưa có được nghiên cứu kỹ càng, bây giờ chúng ta học kinh điển rồi thì những cái nào thuộc về sai lầm chúng ta không tin nữa, chúng ta không sợ, không tin nữa. Tôi nói ví dụ như là cái việc là hôm tôi có nói rồi đó ha, chẳng hạn những cái chuyện mà 23 ngày 23 tháng chạp mà đưa ông táo về trời, vì cái chuyện mà cái tuồng tích người ta làm kịch, ta đóng kịch để ta nhắc nhở mọi người đó mà, là táo quân mất sớ, vì trong cái tuồng tích đó là để tào lộng, để nhắc nhở mọi người là cái chuyện đó là cái chuyện truyền khẩu rồi tin theo dân gian, chứ nó không có cái gì quan trọng cả. Nếu mà nó có một cái sự quan trọng mà tương quan với tới thần thánh, tới trời Phật, tới Ngọc Hoàng Thượng Đế mà nói mà ngạo mà téo như vậy thì có lẽ là mấy người đó không thọ nổi đâu, vì nó động tới thiên đình, nó động tới quỷ thần ha. Nhưng mà thật sự gì không có, vì là cái truyền thuyết đó nó không có chân lý. chân thật. Thế thì những cái tin như vậy nó không có căn bản, không có cơ sở. Thành ra người học Phật rồi là không có tin vậy. Tin như vậy tức là bảo thủ ý kiến sai lầm, chưa nói nay mình nghe. Cũng như bệnh hoạn ha, bệnh hoạn chính như tôi hồi nhỏ tôi ở chùa, cái thời kỳ mà mình chưa được học Phật mà. Biết bao nhiêu người lắm, mỗi người một thứ bệnh khác nhau. Nhưng mà trong cái số bệnh thì có những số bệnh là các cô chưa có gia đình, cái rồi nếu mà nói theo khoa học giờ đó là con người nó có bệnh rồi, có thể là kinh nguyệt không đều, rồi mặt mày nước da nó hơi xanh, rồi hoặc là về mặt tâm lý nó chưa được thỏa mãn, rồi nó thần kinh hơi suy nhược, thành ra rồi trong giấc ngủ nó không an hay nằm trên bao hả. Cái rồi đem tới chùa thì ngày xưa là nói chung là các chùa hay làm những cái việc đó, hoặc là có quẻ, hoặc là có gì thì hút thuốc, hút thuốc bắc ha, thì là tôi nói là cái đó là coi như là còn chánh niệm một chút. Rồi có chỗ thì là khiển trừ tà khiển quỷ đó. Rồi đem mấy cô đó tới ngồi đó là khiển hồi, không biết là mấy cô hồn vía nó yếu làm sao không biết, cái rồi cũng gật gờ lắc dày. Rồi ông thầy tôi thì ông cũng có làm bùa, tôi không biết ông giỏi tới cỡ nào, mà ông bảo tôi là lấy những cái hũ nè, bỏ chút gạo muối vô trong cái rồi đem tới để cái rồi ông là cái ngón chân cái của mấy cô đó đưa từ từ nhích vô trong cái hũ đó, nhích vô tới cái hũ rồi là tôi thì có cái bổn phận là lấy cái miếng giấy chữ bùa đó tùm cái miệng nó lại, cái là cột lại. Gọi cái việc làm như vậy đó là bắt cái thằng bố rồi đó. Mà bên mấy cô bắt cái thằng cái con quỷ là bệnh á, của mấy cô thì gọi là thằng bố. Còn nếu mà mấy cậu thanh niên mà bắt được cái con quỷ đó thì gọi là ngũ long công chúa. Còn ở quê tôi gọi chung là hai cái bệnh đó gọi là bắt. Đằng dưới tức là bố thì ở đâu đó, còn ngũ long công chúa thì ở dưới sông. Nhưng mà thật sự sau này mà tôi biết ra về khoa học đó nè, thì cái nam và nữ mà cái trạng thái tâm lý mà nó bị dồn ép về vấn đề cái tuổi lớn mà nó chưa có gia đình hoặc là gì, rồi nó cộng thêm cái sự buồn phiền gì trong công việc làm ăn nữa, thì lo lắng quá, phiền não nó nhiều quá, cái sự phiền não tôi nói nãy đó, hoặc là buồn, hoặc là giận, hoặc là thương nhớ, hoặc là thất tình ha, nãy đẻ thì nó sinh ra cái thứ đó là cái thứ phiền não. Nó làm cho cái thần kinh suy yếu đi, là con người bệnh, ăn không ngon, ngủ không yên, là rất là nhiều điều trên bao. Thế thì nếu mà giải quyết được cái vấn đề thỏa mãn về tâm lý, về sinh lý thì có thể nó hết thôi. Đó là chánh nghiệp, đó là phải nói như thế. Nhưng mà cái thời xưa nó có cái lối tin như vậy, mắt ngũ long công chúa, mắt bố. Thế thì tôi cũng chẳng biết cái gì tôi bắt như thế. Thì tôi tới một ngày nọ thì ông thầy ông nói là mày tao thấy mày cũng mắc ngũ long nữa đó. Tôi nói vậy là phải khiển giùm tôi đó, phải khiển giùm con ta. Tới phiên tôi vô tôi cũng ngồi giống như người ta vậy. Nhưng mà tôi thì không tin nha. Bản chất hồi nhỏ là tôi không tin cái thứ mà ma quỷ, quỷ quái như vậy. Thì thế là tôi ngồi giống như người ta, nhưng mà bên trong là tôi niệm cái chú Đại Bi á. Thế thủ tôi nhán vương ngài đại bi tâm đà la ni mà tôi tụng rất rành rõ trong người tôi đó, thì ở ngoài nghĩa là ông cứ ông cầm nhang quơ vẽ cho tới tất mọi thôi, còn không hề có lên có đưa cẳng tới, cũng chẳng có lúc lắc gì cả. Từ cái cơ sở đó mà tôi thấy rằng là cái lối tin nó là do cái con người cái thần kinh nó yếu rồi nó suy giảm như gì cũng về thần kinh bệnh thôi, chứ không có cái vụ mà ngũ long, không có cái vụ là ngũ long công chúa là làm bố gì cả. Rồi thì cứ bắt như vậy mà mỗi đêm bắt 7-8 cái hũ như thế, tức là bắt chừng là 5 đêm là nó 40-50 cái hũ rồi, làm sao tôi kiếm có nữa. Thế là bữa đêm kế đó mà thầy tôi mà ông bảo lên lấy hũ nữa làm mà khiển năm năm mười bắt năm mười con quỷ nữa thì hũ ở đâu mà có. Tôi lên tôi thả quách mấy cái thằng hũ, thả quách ra để mà đem cái hũ trống để bắt cái mới nè, thì té ra thì đâu có sao đâu. Thật sự chẳng có thả được cái thằng cũ ra, mà có lẽ cũng không có bắt cái thằng mới nào. Vậy mà cái tập tục lâu đời của cái dân gian ha, nói một cách mà thẳng thắn hơn đó, là cái tập tục mê tín. Mê tín không có chân lý. Thế thì những cái tin như vậy đó mà cái người Phật tử học đạo rồi là không tin. Mà tôi thì hồi đó là tôi chưa học đạo đâu, tôi còn ở đạo ở trong cái chùa quê mà, cũng vẫn không tin. Cho nên là trong khi mà tôi ngồi tôi trì chú là không có con ma con quỷ nào mà nhập được hay cả. Thế thì là những cái thuyết như vậy, cái tiền thuyết như vậy không có gì sợ đó. Còn ở quê mà tắm rồi dọc bẻ cái túi này kia ta gọi là ma da kéo. Thì tầm ngày nay là khoa học đang nghiên cứu rồi, muốn tắm biết chim, hay là muốn lội biển, hay là muốn lội ngang sông, mà tắm mà lội ra chơi đó, là trước hết là phải cử động cho cơ thể mình nó nóng đi, cho nó gân cốt, cho nó quen đi, con các cái cơ bắp mình cho nó có cái sự đàn hồi đều đặn đi, thì mình lội nó không có bị chuột rút. Còn nếu không á, là không có để cho nó co giãn, nó đàn hồi cho nó quen cái cơ bắp á, thì nếu mình lội mệt quá đấy là nó chuột rút, là nó cứng bắp tay, nó cứng bắp chân, ngay trừ con người ra là chìm chết thôi. Thế thì là cái trường hợp mà chìm chết như thế người ta gọi là ma da. Mà cỡ như tôi hồi nhỏ là tôi rất sợ nghe cái từ ma da, chứ không là sợ lắm. Sau này mình biết ra thì không có phải ma da gì kéo cả, mà nó chết nhiều thứ, hoặc là mỏi mệt quá chuột rút, hoặc là cái người yếu tim không còn lội nữa được là cũng chết chìm. Chuột rút thì lội không được cũng chết chìm. Thế thì là cái thuyết như là ma da, cái tin đó, và cái thuyết như là tin thằng bố, tin công chúa Vũ Long, đều là những cái đó được gọi là tà kiến cả. Và nếu mà không bỏ cứ cố bảo thủ như vậy, tôi gọi là bảo thủ ý kiến sai lầm, mà cái danh từ gọi là kiến thủ. Cái thứ năm nữa là giới cấm thủ, là giữ giới một cách không cần thiết, không phải là cái nguyên nhân của giải thoát giác ngộ. Ví dụ như ăn cực mà mong cầu thành Phật là không có bao giờ thành Phật. Phật tử để ý cái đó. Một tháng các vị ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 10 ngày gì đó, nhưng mà ăn chay không có nghĩa là ăn cực. Nếu các vị mà ăn chay mà các vị ăn quá đơn sơ, quá ăn cực đó, là các vị sẽ mất đi sức khỏe, các vị không đủ năng lượng, rồi là sức khỏe kém dần dần. Thành ra tu theo đạo Phật đó, nó làm cho con người nó có hại cho gia đình, cho xã hội. Nó làm thành con người là từ là yếu sức cho tới kiệt sức, cho tới là phế nhân. Cho nên cái chuyện mà ăn chay là dứt khoát, không phải là ăn cực. Các vị ăn thế nào cho ngon miệng, ăn cho được, thì các vị mới khỏe như là cái người bình thường người ta khỏe. Chứ mà ăn cực khổ quá, rồi lấy cái ăn cực khổ đó mà để đặt cái điều kiện để gian sinh với Phật với Bồ Tát, để chứng minh cho con là con kham khổ như thế, vì Phật vì Bồ Tát mà con chịu khó, con cực khổ, con bỏ tất cả những cái ăn ngon, những cái mặt đẹp này kia để cầu Phật thương xót. Cái đó không được. Cái đó là sai lầm, nó gọi là giới cấm thủ đó, tức là giữ giới đặt cái điều kiện không có, không phải là cái nguyên nhân của giải thoát, của giác ngộ. Nếu lấy cái sự ăn cực khổ, hay là ngủ cực khổ, hay là mặc quần áo lơ thơ lết thớt, thậm chí hôi phù lè không giặt, để nói rằng là tôi đây là tu dữ lắm, tôi không có cần giặt quần áo gì hết, không phải. Cái đó mới là cái nguyên nhân của giác ngộ. Cho nên là để ý 10 cái mà tôi nói từng trước, bây giờ tôi gom lại. Bây giờ tôi nói thêm 20 cái nữa. 20 cái món nữa gọi là 20 cái món chi mạc thiền mạc. Thì 10 cái món mà tôi vừa nói đó là kể như là cái thân cây, như là cái gốc cây á. Từ gốc cây, thân cây. À. Bây giờ đây là tôi nói thêm 20 món nữa là ví như là nhánh cây và chồi cây, tổn cây vậy. Thì 20 cái món nữa là nó như thế này. Đây là thuộc về nhánh này nha, thuộc về nhánh là tột à. Phiền não là phiền não nhánh tột à. Phẩm, cái thứ nhất là phẩm. Phẩm tức là khi mà ai nói hoặc là ai làm cái điều gì mà nó trái ý, nó không thuận lòng của mình, rồi mình giận lên. Giận lên tới nỗi như là đỏ mặt, tía tai, hoặc là có thể thốt ra những cái lời mà hơi bất lịch sự, không còn kính trọng nhau nữa. Thế thì là cái tâm lý đó đó, ở trong nhà Phật gọi đó là cái tâm sở hữu pháp. À, cái tâm lý mà phẩm như vậy đó, tức là cái thứ phiền não nhấn nhóc đó là phẩm, tức là phẩm nộ. Thì cái phẩm này nè, cái gốc của nó đấy là sân. Sân thì có thể giận dỗi, chửi mắng, đánh đập, thậm chí có thể giết chết lẫn nhau, chém lộn lẫn nhau, bắn lộn lẫn nhau, giết chết lẫn nhau bằng kiểu này kiểu khác, đó là sân. Còn cái phẩm này là nó là cái con đẻ của sân, nhưng mà nó nhẹ hơn. Vì vậy mà ta gọi nó là phiền não, mà phiền não thì chỉ nhấn nhóc, thuộc về trôi tượng. Cái thứ hai là hận. Hận tức là cũng là một cái hình thức của sân. Nhưng mà sân với phẫn thì nó còn bộc lộ ra đỏ mặt tía tai. Còn ở đây nó không bộc lộ ra, không đỏ mặt tía tai, nhưng mà trong lòng thì là buồn bực và oán ghét cái người nào đó nói cho mình những cái điều mà không vừa ý đó, hoặc là làm cái gì cho mình không vừa ý mà mình không bằng lòng. Không bộc lộ ra nhưng mà không bằng lòng, oán thù ở bên trong, cái đó gọi là hận. À, cái thứ ba là phú. Cái món tâm sở phú, cái món phiền não chi mạc này là phú. Phú tức là che giấu cái lỗi xấu của mình. Mà thường thường thì hay nói cái lỗi xấu của người khác, mà lỗi xấu của mình thì là che giấu, tôi gọi là phú. Thành ra nếu mà chúng ta mà có cái tính đó là chúng ta coi như là bị phiền não rồi đó, bị vô minh phiền não ở trong ta rồi đó. Hay nói lỗi xấu của người khác mà lỗi xấu của mình để che giấu. Cái thứ tư là não. Não nó là cái gốc của những phiền não đó. Tức là trong tâm trạng không có an, nó buồn bực, nó bồn chồn, hoặc thương hoặc ghét, hoặc là hận thù ra rất ở bên lòng, làm cho con người không có vui. Thành ra cái người ta gọi là cái dáng vẻ phiền thiếu não, thiếu não là thiếu não là không vui. Đây là phẫn hận thú não là bốn rồi ha, và cái thứ năm là phật. Phật là ganh ghét, là đố kỵ. Ví dụ như ai giàu hơn mình cũng ganh ghét. Ai học hành giỏi hơn mình cũng là ganh ghét. Hoặc là ai mặc bộ đồ tốt hơn mình cũng ganh ghét. Hoặc là cái người đó nghèo hơn mình thì mình khinh khi, dở hơn mình thì mình cũng xem thường. Thế thì là cái tâm lý đó gọi nó là cái loại tâm sở tật. Thành ra người Phật tử mà muốn có an lạc, muốn có giải thoát là phải cái tật đó mà nó sinh ra trong người là phải bỏ đi, phải chừa đi, phải hóa giải nó đi. Thứ sáu là sang. Cái sang tức là sang lãnh. Sang lãnh tức là keo kiệt. Đối với cái gì của người ta thì mình dòi dĩnh, mình thèm thuồng, mình mong muốn, ví dụ vậy đó. Nhưng mà ngược lại là mình có những cái gì đó, có tiền của, có vật chất, có của cải gì đó mà ai mà nhờ mình giúp đỡ từ lớn cho tới nhỏ mình không hề làm được, không hề giúp đỡ cho người ta, tức là sang lẫn, tức là keo kiệt. Đó là một cái thứ phiền não mà người Phật tử tu hành là phải loại trừ nó đi. Cái thứ bảy là cuốn. Cuốn là hay lừa dối, hay thỉnh thờ lời nói không thật trong lời đời sống hàng ngày, trong sự giao tế giữa bạn đạo và bạn đời với nhau, mà hay thỉnh thờ, hay lừa dối, gọi là cuốn. Cái thứ tám là xỉm. Xỉm tức là vua nịnh. Thì cái người mà vua nịnh thông thường ta gọi là thượng đội hạ đạp. Cái người nào hơn mình, quyền thế hơn mình, hoặc giàu có hơn mình là mình bỡ đỡ, mình nịnh nọ, tưng bốc ghê gớm lắm. Còn cái người nào mà dưới tay mình, thấp hơn mình về mặt tiền hoặc là về mặt dân công danh thì mình sẽ thường người ta, mình chỉ đội tâm đốc của người thân. Cái gì đó là cái tâm sở, đó gọi là xỉm. Xỉm cũng thuộc về loại phiền não đấy. Cái thứ chín đó là hại. Hại là những cái tâm mà khi nghĩ lợi ra thì là muốn được lợi mình mà làm hại cho người khác, muốn làm cho người khác đau khổ, cho người khác thất thoát, cho người khác mất mát mà được lợi cho mình. Cái điều đó là cái tâm sở đó, thứ chín là gọi là hại. Cái thứ mười là kiêu. Kiêu tức là kiêu căng, là ngạo mạn, là tự đắc, là tự thị, là tự hào, là tự tôn, cho mình là hơn hết. Vậy là cái đó gọi là cái tâm sở kiêu. Người đệ tử Phật không nên có cái đó. Cái thứ 11 là vô tàm. Cái thứ 12 là vô quý. Vô tàm là mình làm cái việc sai trái mà mình không hề biết nó sai trái, và sẵn sàng làm những cái việc sai trái, che lấp, khuất lấp, giấu giếm mọi người để làm cái việc sai trái trong phước lấp để cho người ta không thấy. Khi nào người ta không thấy thì mình vẫn làm những điều sai trái, dù mình có biết là sai trái mà vẫn làm. Thế là cái người đó gọi là cái người vô tàm, tức là không tự thẹn, không tự hổ với lương tâm mình. Cái thứ 12 là vô quý. Vô quý là khi mà trong phước lấp, trong tối tâm mà không ai biết mình đã làm, nhưng mà lỡ người ta phát hiện được, người ta đem ra, người ta kiểm điểm, người ta nhắc nhở, người ta cảnh cáo mình, thì lại mình lại không có cái ý mà nhận những cái sai trái, những cái khuyết điểm đó, mà mình bướng bỉnh, là mình chối cãi. Thì cái người mà có cái tánh vô quý như vậy, người ta gọi là cái người đó bị cái phiền não, coi như phiền não nó tác động mình. Nên cái người Phật tử là phải học cái đức tánh tàm và quý thì người Phật tử mới tốt. Còn vô tàm và vô quý là không phải người Phật tử. Tàm quý có nghĩa là cái người đó, cái người mà có cái tánh tàm đó ha, là cái việc nào mà nếu mà nó là sai trái rồi đó thì dầu cho người ta không thấy đi nữa, không ai biết, không ai thấy, mình vẫn không làm. Đó là cái người đó gọi là tự tàm, tự mình biết hổ thẹn, tự mình biết là xem thường những cái chuyện sai trái đó, dầu không ai thấy không biết mình cũng không làm. Rồi cái vô quý á, ví dụ như là mình làm mà mình vô tình mình không hay, rồi sau đó nó có bạn bè hay là thầy tổ hay là trong xã hội gì đó sớm làng ha, ta thấy mình vậy, ta nhắc nhở chuyện đó cho mình, thì mình tiếp thu ngay những cái việc sai trái đó và mình hứa mình sửa đó. Cái gì là cái người đó gọi là cái người quý, nghĩa là biết tự trọng và biết tự thẹn, rồi biết thẹn với người khác và tiếp thu những cái lẽ phải. Cái gì là cái người Phật tử là phải có học cái đức tánh tàm quý, mà phải tránh là cái thứ phiền não chi mạc gọi là vô tàm và vô quý là điều đó không nên. Nên ở tu đạo Phật đó, Phật dạy rằng là cái chiếc áo đẹp nhất là cái chiếc áo tàm quý. Hai cái món đó, hai cái món mà tàm quý đó, mà người mà thực hành được hai món đó thì cái công đức nó tăng trưởng rất là lớn. Ngược lại mà để cho nó trở thành cái người mà vô tàm vô quý thì từ đó nó sanh ra nhiều cái thứ tội lỗi, không tự hỏi với lương tâm, không tự thẹn với những người mà người ta nhắc nhở, người ta phê phán, người ta động viên, người ta chỉ trích mình. Thế thì là nó sanh ra nhiều cái tội lỗi. Thành ra cái chiếc áo đẹp nhất là chiếc áo tàm quý. Người nào mà biết tàm quý thì người đó sẽ ngăn chặn được rất nhiều tội lỗi, rất nhiều sai trái, và người đó đi thẳng trên con đường thánh thiện, được nhiều cái lợi lạc an lành lòng. Rồi cái thứ 13 đó là trạo cử. Trạo cử là thân, miệng và ý. Thân thì không nghiêm túc, không đoan trang, từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi không đoan trang, không nghiêm túc, đó gọi là thân trạo cử. Cái thứ hai là miệng trạo cử, là miệng nói những cái lời nói, có những lời nói không cần thiết mà vẫn cứ nói, thậm chí nói những lời nói nó mít lòng lối xóm, mít lòng bạn bè, mít lòng kẻ trên người dưới mà vẫn nói. Cái gì lại gọi là miệng trạo cử. Cái thứ ba là ý trạo cử. Cái ý nghĩ ngợi những cái điều mà nếu mà nó biểu hiện ra thân và miệng thì đều là sai trái với lỗi lầm, chứ không có được cái gì tốt đẹp hết, mà nó vẫn nghĩ ngợi. Thế thì cái trạo cử ta chia ra thân, miệng và ý. Tức là cái tánh, cái tánh thù động, cái tánh nông nổi, cái tánh là cái nghĩ ngợi cạn cợt ha, mà nó không có cái giá trị chân thật để lợi ích cho cuộc sống, cho bản thân, cho xã hội. Thân và miệng vậy, cho nên gọi là người trạo cử. Cái thứ 14 là hôn trầm. Hôn trầm là có khi vậy là mình ngồi á, chẳng hạn như là có vị nào mà ta thích tiếng sắt đó, bạn đánh tiếng sắt cả đêm, đánh sáng đêm mà không buồn ngủ, coi đầu máy video có khi cũng sáng đêm mà không buồn ngủ. Nhưng mà nếu mà nghe kinh á, nghe kinh thì nghe tiếng rưỡi hồ nghe không nổi, ngồi là ngủ à. Tụng kinh tiếng rưỡi hồ cũng tụng không nổi, ngồi thiền niệm Phật chừng 15 phút là cũng ngồi không nổi. À, cái này là cái thiệt đấy, đây là sự thật của cuộc đời, nó kỳ cục lắm á. Thành ra nếu mà mình mà ngồi nghe kinh, hoặc là ngồi xem kinh, hoặc là ngồi niệm Phật, ngồi tụng kinh, mà một chút là buồn ngủ rồi lên trật xuống á, là cái đó là cái chứng bệnh thì não của mình nó hiện ra đó. Cái chứng bệnh đó là gọi là hôn trầm. Nghiệp trước nặng nề á, cho nên là coi tivi, coi đầu máy từ 7 giờ tối tới 6 giờ sáng mà coi nổi. Quánh tiếng sắt cho từ 8 giờ tối quánh tới 6 giờ sáng quánh nổi. 7 giờ mời quánh tới 6 giờ chiều quánh nổi. Cái này có thiệt, ở sớm tôi là tôi có biết mấy người vậy, quánh tối ngày nổi á. Mà cái điều nào mà lợi ích cho gia đình là không nổi, lợi ích cho bản thân, cho xã hội cũng là không nổi. Thế thì cái đó là coi chừng để ý, không cầm à. Cái tâm sở kế gọi là bất tín, là người không có cái đức tin. Trên đời này nó ngộ lắm à. Ví dụ như các Phật tử vậy, đi ngồi đi nghe kinh là có cái đức tin Phật, kinh pháp, kinh tăng là các vị mới đi chùa đó nha. Chứ có người trót đời không bao giờ tin một cái gì. Thế thì người đó bất tín. Bất tín là một cái thứ phiền não ở trong 20 thứ mà tôi đang kể. Không tin gì hết đó.
không tin đạo Phật thì tin Chúa Trời, Chúa Trời cũng không tin luôn. Không tin Chúa Trời thì tin Thượng Đế Cao Đại cũng không tin luôn. Rồi quỷ thần thì cũng không tin luôn. Đấy, có người vậy đó. Các thành trên đài này đủ thật phần hết trơn. Mà cái người mà bất tính đó, đối với chánh pháp, đối với tâm bảo, đối với chánh pháp, đối với chân lý của cuộc đời mà mình không có đức tin là cũng là một cái thứ phiền não đó. Nghĩa là nó hại lắm, nó hại cho mình lắm. Rồi có người thì có cái tâm sở thứ kế đó là giải đãi. Giải đãi tức là lười biếng. Trên đời này cái lười biếng thì ai cũng chịu lắm, ai cũng thích lười biếng. Còn cái siêng năng tinh tấn mà làm cho lại mình là người lợi cho gia đình xã hội thì cái đó phần nhiều là ít có người làm được. Từ khi ra học đạo, hành đạo thì mới là tinh tấn, mới được vượt qua những cái lười biếng. Còn nữa là bình thân là đa số là làm biếng hết, dù là lợi cho bản thân, dù lợi cho gia đình, dù lợi cho xã hội đều làm biếng hết. Cho nên cái người mà phấn đấu mà siêng năng cần cù nhẫn nại, trong đó là siêng năng tinh tấn mà học hành là tu tập những cái từ giờ đó thì lại càng khó hơn. Là người ta nó lại dễ sinh ra cái giải đãi, cái lười biếng hơn. Cho nên người phật tử là phải phấn đấu. Tôi nói ví dụ như giờ các vị mà đi như vậy là phải phấn đấu đó. Cái giải đãi là các vị không đi đâu. Cũng như tôi nãy đó mà. Rồi tôi dặn mấy người ở nhà 2:15 kêu tôi nha, có thể là 2 giờ là xe tới trước đấy, nhưng mà 2 giờ
lưỡi dị tật, tại này cái lưỡi nó giống như cái lưỡi của trâu, nó không có như cái lưỡi của người, nhưng mà vẫn biết dị. Nếu các căn của ông đều được giải thoát thì cái tánh giác minh tự phát ra, cái tánh giác minh mà tự tánh nó thanh tịnh đản nhiên, nó tự nó phát ra. Chừng đó phù trần căn và hiện tượng vạn hữu thế gian đối với ông cũng như băng giá gặp nước sôi. Cái căn mà con mắt của mình nó như cái trái nho đó, như cái hộp lắm.
Nhưng mà nếu mà mình chiều nó như vậy là thua rồi, là công việc bỏ dở rồi, là thành ra người giải đãi rồi. Mà phải phấn đấu, phải dậy không, phải thức dậy đàng hoàng, tỉnh táo, phải vận động cho tỉnh táo rồi làm công việc. Cho nên là nghe trong cái các vị mà đi như vậy là phải phấn đấu, chứ không là giải đãi nó áp đảo. Mà giải đãi là một thứ phiền não trong 20 thứ mà tôi đang kể này. Rồi cái nữa là phóng dật. Phóng dật là cái tâm trạng buông lung. Cái phóng dật này nó cũng gần như cái điều cử nó ba: thân phóng dật, khẩu phóng dật và ý phóng dật. Thân buông lung là ưa đến cái chỗ chơi bời mà nó không có nghiêm trang, nó không có đúng cái tư cách của một cái con người đàng hoàng. Ví dụ những chỗ ăn chơi trác táng say sưa chè chén á, mà mình đến đó mình phóng dật, hay là miệng phóng dật, nói những cái lời mà không có lợi ích cho ai. Người xưa ta gọi là vô ích chi ngôn, mạc yếu thuyết mà bất can kỹ sự, mạc vọng nhiên. Những cái người mà đàng hoàng á, cái người mà có tính cách như là người quân tử, người đàng hoàng á, thì là những cái lời nào mà không có lợi ích cho mình, cho người thì người ta không nói. Cũng như cái chỗ chơi nào đó, cái chỗ nào đó mà nó không tương quan gì mình, nó không có lợi mình, lợi người, lợi cho xã hội á, thì người ta không đến đó, người ta không làm cái việc đó. Dù bất can kỹ sự mà vọng duy,
Nhưng không đăng ký thì không làm. Lời nào không có lợi mình, lợi người, lợi họ thì người ta không nói. Còn nếu mà mình không giữ gìn được cái điều đó thì ta gọi là phóng vật. Phóng vật có nghĩa là buông lung, không tôn trọng. Mình không tôn trọng mình, không tôn trọng cái thân mình, cái địa vị mình, không tôn trọng lời nói mình. Và phát xuất từ những ý nghĩ mà mình cũng không kềm chế nó được, không tôn trọng. Cái thứ 17 là thất niệm. Thất niệm là lười nhớ, dễ quên. Thành ra cái tâm lý mà lười nhớ mà dễ quên nó cũng là một cái tâm lý, nó thuộc về phiền não trong 20 món phiền não chi mạng. Cái điều này là cái điều có thật. Có những người nhớ những cái chuyện mà không quan trọng gì hết, cái chuyện rất là tầm thường, không có giá trị gì trong cuộc sống, hoặc là nói nhảm, nói loạn, nói thô tục, nói diễu cợt thì họ dễ nhớ. Nhưng mà những cái điều nào mà nó có giá trị để nó đưa tới con người thành ra một con người mà đàng hoàng, có tư cách, có giá trị thì lại nói có văn hóa, thì lại là có một số người người ta lại không nhớ được cái đó. Mà nếu mà chẳng may mà mình xa vào cái đó đó là thuộc về là cái thứ phiền não, cái bằng thất niệm đó, nó xâm phạm mình đó. Mình bị cái thứ phiền não thất niệm đó, tức là dễ quên. Lời nói nào có giá trị có lẽ nó quên hết, nó không nhớ. Ngược lại cái người mà nó có cái chủng tánh thật sâu ha, những cái lời nói nào mà nó có lợi ích cho mình, cho người, lời nói có giá trị, nó đưa cái phẩm giá của con người lên cao, cái tư cách của con người được tốt đẹp và cái đạo đức của con người được an lành, mát mẻ, giải thoát á, thì cái người này người ta nhớ rất là kỹ. Vừa qua lỗ tai là người ta đã ghi nhớ, thì cái người đó là tốt. Coi như không có bị cái thứ phiền não thất niệm đó nó xâm phạm mình. Cái thứ 19 đó là tán loạn. Cái thứ phiền não thứ 19 này là gọi là tán loạn. Là cái tâm trí của chúng ta, ta không có làm chủ nó được. Nó nghĩ ngợi mông lung suốt ngày. Mà cái này Phật tử để ý đó nha. Ở trong đạo Phật nó quan trọng lắm là cái môn thiền định. Cho nên thường thường là trong đạo Phật ta gọi là thiền môn đó, tức là cái người mà vào đạo Phật là phải học tu thiền. Phải học tu thiền thì nó mới là quá giải được cái tán loạn. Mà tán loạn thì nó nhớ cái gì? Đây các vị nhớ nha. Hằng ngày á, là các vị nhớ nè, mừng, hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới muốn, hết muốn tới mừng, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Rồi tham sân si mạn nghi, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham sân si mạn nghi. Cứ như thế mà nó đi cái vòng lẫn quẩn như vậy. Không có một cái giờ phút nào mà cái tâm của các vị thanh tịnh được hết. Đó là tán loạn đó. Mà cái người mà không làm chủ được cái tâm mình như vậy đó, như tôi đã nói, tâm viên ý mã, cái ý của mình để cho nó chạy giống như con ngựa mà không có dây cương. Cái tâm của mình để cho nó chuyền, nó nhảy như con dượng mà không có chuồng, mà cũng không có cột lại được. Cái gì để cho tâm viên ý mã mà nó phóng túng như vậy đó thì gọi đó là cái người tán loạn. Mà tán loạn thì các vị sẽ khó mà có trí tuệ lắm. Cho nên các vị mà muốn có trí tuệ mà nhận thức chân lý là các vị phải tập tu thiền định để mà cột cái con vượng tâm, cái con ngựa ý của mình. Thì lúc bây giờ mình tư duy, mình nghĩ ngợi một vấn đề gì nó mới là chính xác và nó mới có giá trị. Cái người mà học Phật là phải tư duy về chân lý thì nó lại càng đòi hỏi cái sức thiền định nó nhiều hơn. Cái sức thiền định nó nhiều thì là tư duy một vấn đề nó mới là sáng tỏ, mới là chính xác được. cũng như là tục ngữ người ta nói rằng là phàm mà muốn nói là mình phải uống lưỡi trước 7 lần. Mà người nào mà uống lưỡi trước 7 lần rồi mới nói thì cái lời nói đó tương đối là nó ít có sai lạc. Ở đây không phải đặt vấn đề uống lưỡi mà là phải thiền định. Hằng ngày có thiền định thì khi nói ra là coi như là cái lời nói đó là cái trí tuệ nó điều khiển, nó phát xuất ra. Cái việc làm đó, nếu mình có thiền định đó, thì cái việc làm đó nó từ ở trong cái trí thanh tịnh sáng suốt của mình nó điều khiển, thì cái việc làm của mình nó đúng, nó không có sai. Nên cái người mà có thiền định đó thì là thân nghiệp làm ra cái gì là do trí huệ điều khiển, miệng nói ra cái gì thì là cũng phát xuất từ cái động cơ trí tuệ nó điều khiển, cho nên nói không có sai. Và người mà có thiền định á thì cái ý mà muốn nghĩ lại cái gì thì nó tự biết cái nghĩ nào là chân chánh, còn cái nghĩ nào là tội lỗi là sai trái nó điều khiển rồi, và nó thân miệng và ý nó không có sai trái. Mà nếu mà một ngày nào các vị học kinh sâu hơn đó là các vị sẽ học cái Đức Phật có 18 cái món gọi là thập bát bất động pháp, có 18 cái món mà trong đó có 3 món là thân không lỗi, miệng không lỗi và ý không lỗi. Còn như chúng ta vậy là hàng ngày là nếu mà chúng ta mà không có học Phật, mà chúng ta không có thực hành về theo chánh pháp mà tu á, thì thân chúng ta có thể lỗi dài dài, miệng chúng ta nói có thể bị lỗi dài dài, và ý nghĩ ngợi của chúng ta là coi như là bị lỗi dài dài, không có sống theo chân lý thì nó lỗi dài dài thôi. Mà thân miệng ý mà bị lỗi đều đều thì tức là phàm phu bạc địa 100% rồi. Còn người nào mà giữ gìn thân miệng ý mà ngăn chừa được 60% lỗi, 70% lỗi đó là con đường tiến lên cái địa vị thanh văn duyên giác Bồ Tát rồi đó, chứ không phải là cái gì khác hết. Nếu mà làm chủ được thân miệng ý mà hạn chế cái lỗi lầm của thân của miệng của ý thì ta đi lần lần lên tới địa vị Bồ Tát. Và nếu mà tới cái ngày mà thân miệng ý đều không còn lỗi thì đó là ta thành tựu được vô thượng Bồ Đề, chứ không phải là thành Phật là cái gì khác lạ ở đâu đâu, không phải. Thế thì là cái tán loạn đó ha, là giữ gìn cái tán loạn đó là các vị phải tập ngồi thiền, cố gắng để mà thiền. Nhưng mà hôm nọ tôi có nói đó, thiền thì nó nhiều thứ thiền lắm, nhưng mà bây giờ mà muốn cho cái tâm mà cột lại được đó thì là nó nói về thiền thì các vị đếm theo cái hơi thở mà thiền. Chẳng hạn như là ngồi ngay ngắn, chấp bàn cho thẳng lưng rồi là các vị đếm thở theo hơi thở nha. Hít vô thì đếm 1, hít vô cho thấy là tưởng tượng như là theo cái lỗ mũi mình hơi đi xuống tới như rúng á. Rồi người ta nói cái quyền đường đơn điền là như rúng á, đó là ta tập theo yoga rồi ta cũng tập vậy đó. Tưởng tượng hơi thở đi xuống sâu vậy đó, rồi thở ra thì đếm 2, rồi hít vô là mình đếm 3, đếm thầm thôi, rồi thở ra đếm 4, cứ như thế đếm tới 10. Rồi 10 giờ thì bắt đầu là đếm ngược, 10 giờ cái lời, ví dụ như thở ra đếm 9, hít vô đếm 8, thở ra đếm 7, hít vô đếm 6. Làm như vậy ta gọi là sổ tức quán, tức là tu thiền định, tu quán bằng cái cách là tựa vào cái hơi thở để cột cái tâm của mình vào đó, để mà ngăn ngừa những cái ý nghĩ là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang, tôi nói nãy giờ đó, nghĩa là nó tán loạn ở trong tâm hồn mình. Thì bây giờ mình cột cái tâm hồn mình trong những cái hơi thở, cái môn tu thiền như vậy tôi gọi là quán sổ tức, tức là tu quán bằng cột cái trí mình theo cái hơi thở và đếm cái hơi thở để mà đối trị cái thứ phiền não tán loạn. Rồi cái món thứ 20 á là bất chánh tri. Bất chánh tri là cái người này nếu mà có bị cái phiền não bất chánh tri này là cái hiểu biết của người này không có chánh đáng, không có đúng như chân lý. Cái người có trí tuệ thì hiểu biết, cái nhận thức của ta đúng chân lý. Còn cái người mà hiểu biết không đúng chân lý mà vẫn cứ tự cho là lẽ phải, và bằng lòng với cái hiểu biết mà phi chân lý của mình, thế thì đó là cái thứ phiền não thứ hai chục. Đấy, thì các việc này đó, lẽ ra là học mà có tài liệu đó thì là các Phật tử mà muốn quyết ý, mà muốn chí đi con đường tu đó, là chúng ta phải học hết thôi, phải học kỹ nó. Bởi vì trên con đường tu hành không có làm cái gì khác hơn là phải biết nó đó, biết nó là giặc đó, là cướp đó. Các cái thứ phiền não căn bản là 11 ha, 6 món mà chia nó thành 10 đó, rồi cộng thêm là 20 thứ này nữa, 20 thứ tôi mới lên vừa nói rồi đó, là nó thành nó 30. Này, đó là cái đối tượng mà cái người đệ tử Phật cần phải hóa giải, cần phải diệt trừ, cần phải xa lánh nó từ khi phát tâm tu cho tới khi thành Phật, là dựa vào bao nhiêu đó, chứ không có cái gì khác nữa hết. Hóa giải, diệt trừ được 30 cái món đó, hoàn toàn không còn ở trong trí của ta, không còn biểu lộ ra thân và miệng của chúng ta nữa. Tức là thân, miệng và ý của chúng ta mà diệt trừ hoàn toàn không còn 30 món đó, thì các vị thành vô thượng bồ đề, các vị có được đại niết bàn chứ không phải là cái gì khó khăn ghê gớm lắm đâu. Vì vậy cho nên là 30 món đó là lẽ ra là người Phật tử là phải học kỹ. Để chi? Để khi nào trong cuộc sống chúng ta mà đụng tới tham, ta biết nó, đấy thì tham đấy, đụng tới vấn đề mà mình cần phải sân, thì mình nói đấy, sân tới rồi đấy. Đụng tới một vấn đề cái chân lý mà mình nói sai, hiểu sai, làm sai, đấy thì đấy. Đụng tới vấn đề mạng, ngạo mạng, ngã mạng, ta mạng, đấy, mạng đấy, nghi đấy, ác kiến đấy, đấy thần kiến đấy, biên kiến và tướng kiến thủ với cấm thủ đấy, đấy là phẩm đó, là hận, là phu não tật sang đấy, là cuốn xiểm hại kiêu đấy, đấy là vô tàm vô quý điều cử hung tàm đấy, đấy là bất tính giải đãi phóng vật đấy, đấy là thất niệm tán loạn bất chính tri đấy. Toàn bộ phiền não nó ở đâu là nó nổi lên đâu là mình điểm mặt nó hết. Và điểm mặt nó tất nhiên là hóa giải nó, diệt trừ nó, chặn đứng nó lại, thì ta được thành công nhiều hay ít là dựa trên những cái đối tượng đó mà diệt trừ, chứ không phải cái gì khác hết. Nếu mà Phật tử mà đi chùa mà học đạo mà tu hành mà các vị không học nó, mà các vị gọi là tu hành đó mà, các vị tu kiểu này, niệm kiểu kia, tụng kiểu nọ ghê gớm lắm hả? Mà các vị không biết ba cái chục cái món đó, thì y như là các vị là lãnh một cái lon, một cái quân hàm là đại tướng, và cầm 10 vạn binh đi quấn giặc ha, mà ra rồi ra chiến trường rồi không biết giặc là thằng nào, không biết giặc là cái thằng đó có bận đồ gì, mà nó mang võ khí gì, và tướng tá nó ra sao, nước da nó ra sao, chủng loại nó ra sao, không biết hết á, mà cầm là cầm binh hả, sử dụng nó là 10 vạn quân gọi là đi quấn giặc, mà quấn giặc mà giặc không biết. Thế thì quân mình chạy lô xô vậy, tối về, trưa về ăn cơm, bao nhiêu tấn gạo. Mà trong khi nó giặt nó cứ nó chuông pha vào ở trong quân của mình đó mà. Rồi nó cứ lâu lâu nó chỉa ngã thằng, nó chạy lô xô trong quân mình, nó chỉa ngã từ thằng quân mình ở trên, mà quân mình không biết giặt là ai. Thế thì quánh cho nổi gì chứ. Đấy. Cho nên là cái chuyện mà cho rằng mình tu hành ghê gớm, lại Phật ghê gớm, tụng kinh ghê gớm, cúng chùa ghê gớm, đốt nhang lại một lần một nấm nhang, cấm giác bàn hết, niệm đủ thứ Phật, đủ thứ danh hiệu, mà những 30 thứ phiền não đó là các vị không biết, là y như tôi nói là cái quân giặc đưa chúa 10 vạn quân ra chạy nghèo trời hết, mà gặp giặc không biết, không biết là lấy gì quấn.
làm sao mà diệt được cái thằng nào, không biết thằng nào là diệt cái gì. Vậy đó, cho nên là 30 cái thứ đó. Chứ mà phá phiền não ác là dẹp cái vật phiền não ác, mà phiền não là 30 món. Thành ra nó quan trọng lắm. Thành ra là các Phật tử mà về các vị mà có điều kiện lớn tuổi rồi muốn tu đó là sang ghi lại mấy cuốn băng đó. Cái vậy mở ra cho mình nghe, nghe cho nó thuộc. Rồi cái rồi có thì giờ cái rồi mình thỉnh thêm kinh sách cho mình coi, học thuộc để mà nhận thức được cái phiền não thì tu mới có kết quả. Rồi cái câu kế ha, phá phiền não ác nha. Phiền não là có 30 món đó. Tồi phục tứ ma, vừa là tồi phục chúng ma, như là xô dẹp diệt trừ các cái thứ ma. Chứ giờ bây giờ là các thứ ma là ma gì đây? Cái chữ ma ở trong đạo Phật, Phật tử nên nhớ rằng chữ ma trong đạo Phật không phải là như cái ý niệm mà thông thường mà mình gọi là ma nó nhát người ta đó. Không phải. Không bao giờ cái người đệ tử Phật có học Phật mà sợ những cái loại ma nhát. Không có. Trong đạo Phật có chủ trương, Phật có nói là quỷ thì có. Quỷ là một ở trong sáu đường. Trời, người, Atula, quỷ, súc sanh và địa ngục. Cái gì quỷ có. Mà còn cái chữ ma mà để mà giống như là người đời gọi là sợ ma, thấy ma nó nhát, sợ lắm. Cái từ đó là người học đạo không bao giờ sợ. Bởi vì chữ ma nó không có là cái gì cả. Mà cái chữ ma ở trong đạo Phật đây, chữ ma có nghĩa là khuấy nhiễu. Nó khuấy nhiễu ta, nó làm cho ta không an ở được, trong cuộc sống không có an lành được. Nó khuấy nhiễu ta, nó làm cho ta bận rộn, làm cho ta phải quan tâm, làm cho ta phải lo lắng bồn chồn gì đó. Nó cũng gần như một cái thứ phiền não. Cho nên là phiền não là một thứ ma trong bốn thứ ma. Trong đạo Phật có nói bốn thứ ma. Thế thì tội phục chúng ma là ma gì? Nghĩa là cái người tu hành đó mà theo kinh Bát Đại Di Giác này là phải học để phải đánh đổ, phải xua đuổi, phải tấn công các cái thứ ma, các cái thứ phiền não và các cái thứ ma. Thế thì ma là những cái mà nó làm cho con người tác động bồn chồn, là rối rắm, là không an. Cái nghĩa chữ ma là vậy đó, cũng như là khuấy nhiễu, rối rắm, làm cho con người rối rắm, làm cho con người là không an. Thì trong đó ta chia là bốn thứ ma. Một là thiên ma. Thiên ma tức là những cái thứ mà nó cám dỗ. Trong đó có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp. Những cái thứ đó, nếu mà người nào mà bị những cái thứ đó nó cám dỗ, cái thứ sắc hoặc là sắc cám dỗ cũng là sắc, là thuộc về ma. Thanh, hương, vị, nếu bị nó cám dỗ, để cho nó cám dỗ mà không còn biết lẽ phải nữa, bỏ bê công việc gia đình, bỏ bê về bổn phận của mình, vì sắc, vì thanh, vì hương, thì cái sắc thanh hương đó đối với người đó là ma đấy. Chứ thiên ma đó tức là những các cái loại mà nó cám dỗ con người, nó quyến rũ con người. Ví dụ như con người vì sắc mà quyến rũ mà bỏ nhà, bỏ cha bỏ mẹ đi, các cô gái cũng như các cậu trai, ví dụ vậy. Thế thì là đối với các cô gái, các cậu trai mà cái đối tượng quyến rũ bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ đấy, bỏ sự nghiệp, bỏ học hành đấy, thì cái sự quyến rũ đó là ma đối với người đó. Thế thì thiên ma là cái loại quyến rũ. Trong đó không kể, không cần biết nó là loại gì. Hoặc là sắc quyến rũ thì sắc là thiên ma. Hoặc là thanh quyến rũ thì thanh là thiên ma.
chẳng hạn như có người mê cái lương quá, mê âm nhạc quá ha, rồi bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha bỏ mẹ đi, thế thì là đối với người đó thì thanh là thiên ma. Rồi là hương vị, có người khác là vì hương vì vị mà mê mà đam mê, làm cho hư thanh rồi bỏ bê gia đình sự nghiệp, thì cái người đó đối với hương vị là thiên ma đối với cái người mà mê vì hương vì vị đó. Thế thì cái ma thứ nhất là thiên ma, tức là cái loại mà nó cám dỗ. Cái loại ma thứ hai là phiền não ma. Đấy. Phiền não ma là gọi chung là những thứ tôi nói nãy đấy. Nó là một cái loại ma. Nó là vừa là giặc cướp, nó làm cho ta hư, là tiêu tan hết công đức lành. Cho nên kể nó biến nó như giặc cướp, mà nó là một cái loại khuấy nhiễu trong cuộc đời của ta. Nó làm cho ta không còn tiến lên con đường giải thoát và giác ngộ. Nó là một cái thứ trở ngại. Cho nên là cái thứ phiền não cũng là một thứ ma. Thế thì là cái phiền não như tôi kể nãy là gọi là phiền não ma. Rồi cái loại ma thứ ba đó là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là đây nè, cái thân thể của chúng ta rồi nè, cái thân này là con đạo Phật gọi là cái thân ngũ ấm, cũng gọi là ngũ quẩn. Hai cái nghĩa nó có khác nhau, nhưng mà bây giờ là đại thể là hiểu là ngũ ấm đi. Thân này gọi là ngũ ấm, nghĩa là thân này, chính cái thân này nó là cái điều kiện mà nó làm cho che chướng cái trí tuệ sáng suốt của ta, làm cho ta không phát huy trí tuệ được để nhận thức chân lý, là do cái thân này. Vì vậy cho nên thân này mà nếu ta không phấn đấu mà tu hành á, để diệt trừ phiền não vô minh á, thì thân này là một cái thứ, là cái thân ngũ ấm này là một cái thứ ma. Thế thì trong thân này là có những cái gì? Nó có năm phần. Cái phần thứ nhất cái gọi là sắc. Sắc tức là cái phần vật chất đó nè, cái phần mà bằng xương, bằng thịt, bằng nước mắt, nước mũi, bằng cốt, bằng tủy, nó cấu tạo lại thành cái thân này đó. Thành cái thân cụ thể này đó. Thì cái phần thứ nhất, cái ấm thứ nhất tôi gọi là sắc ấm. Cái phần thứ hai và thứ ba đó là thuộc về cái phần tâm lý, nó vô hình, là thọ và tưởng. Thọ tưởng đó là sắc, thọ tưởng ha. Thọ tưởng là thuộc về phần tâm lý. Thế nào là thọ? Ví dụ như giờ ai nói cái gì đó mà mình nghe bùi tai, mình bằng lòng, người ta tin bốc, ta tôn trọng mình thì mình bằng lòng, mình vui. Thế là lúc đó gọi là mình thọ vui, mình cảm nhận cái điều vui hoan hỷ. Ngược lại ai chê tấm mình đó, nói cái gì mình thấy, mình cảm thọ, mình nhận cái điều mà bực bội, chán ghét ở trong tâm hồn mình. Thế thì là cái mà cảm nhận bằng lòng là tâm sở họ, rồi hoặc là cảm nhận cái bực bội không bằng lòng, đó cũng là thuộc về cái tâm sở mà là tâm sở họ, mà là họ họ bất bình, họ ác, họ thiện, họ ác, nó hai mặt. Rồi tưởng là chẳng hạn như bây giờ đây là chúng ta giờ là hàng ngày chúng ta sống về trong cái cơ thể chúng ta là có cái tâm sở họ rồi ha, hoặc là thọ vui, hoặc là thọ buồn, hoặc là thọ bằng lòng, không bằng lòng rồi. Bây giờ là còn cái tưởng nữa. Cái tâm sở tưởng là ví dụ như ngồi đây, chúng ta có thể tưởng tượng ra là cha mẹ già ở tỉnh, ở quê, giờ đây không biết là mạnh khỏe ra sao, hoặc là bà con ở nơi phía khác, mới vừa ở sao về đây, nghe nói công cụ làm ăn gì cũng phấn chấn, rồi cũng tưởng tượng ra, dựa theo cái hình ảnh đó mà, tưởng tượng ra là có nhà cửa, có xe hơi, vâng vâng. Rồi ngược lại thì cũng có người nói bây giờ cái nhà nhỏ nhỏ dày làm ăn chưa được phấn chấn, thì ngồi đây mà tưởng tới cả bên Âu, bên Úc, bên Mỹ, thì đó là cái tâm sở tưởng mà ở trong ta. Tức là sắc, là thọ, tưởng này. Rồi cái món thứ tư, cái ấm thứ tư là gọi là hành ấm. Hành ấm tức là chúng ta ngồi đây nè nhé, tôi đang nói các vị đang ngồi nghe đó nha, nhưng mà trong con người của chúng ta nó thay đổi chứ bằng từng sát na một, chứ không phải là từng giây từng phút đâu. Cái từ mà nó thay đổi, cái sự thay đổi từng giây từng phút là thua lắm, không ăn thua gì. Cái từ của nhà Phật đó gọi là sát na. Sát na là một cái búng cái móng tay vậy nè, một phần triệu của cái thể móng tay này gọi là một sát na, nghĩa là cái thời gian ngắn nhất là của một phần triệu cái thể móng tay. Thì trong người của chúng ta là từng sát na thay đổi, từng sát na sanh diệt biến chuyển vô thường đấy. Đấy. À, thân của các vị đó đang ngồi nãy giờ về chết là cái sự thay đổi nó biến chuyển luôn luôn đều đặn y như là cái dòng nước mà mưa trên nóc nhà mà tuôn xuống đất vậy đó. Coi thấy nó còn liền một lần nước mưa trắng xóa vậy chứ mà nó liên tục đó chứ mà nó thay đổi không có biết bao nhiêu mà kể ở đâu. Thế thì là đang ngồi nói vậy chứ mà tuổi trẻ là tiến lên là tuổi thiếu niên ha, rồi tiến lên là thành niên, rồi từ thành niên là tiến lên nó thay đổi, nó biến chuyển lên trung niên, rồi từ cái tuổi trung niên là nãy giờ đây là cho mà nó thay đổi, nó đi tới cái chỗ mà lão thành lão nhiêu, nó đi tới già đấy. Mà trong cái quá trình mà nó thay đổi là từng sát na, nghĩa là một phần tỷ cái khai móng tay vậy. Đó là cái hành ấm ở trong con người ta. Cho nên cái đó gọi là sự vận động của vô thường, của sanh diệt, diệt sanh, nó luôn luôn là sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt liên tục, không có lúc nào nó dừng. Đó là nói về con người gọi là hành ấm đó. Cũng như là cái bông này là cái hành ấm đó cũng luôn luôn là cũ từng sát na một cái từng một cái phần tiêu của cái khả bóng tay đó. Coi nó về thì cái mà đang nói về cho nó bắt đầu cũ lần đều nó cũ quá như thế mà không có thấy rõ thôi. Mình chỉ thấy nó cũ khi nào là một tháng hoặc hai tháng ba tháng vì con mắt của mình nhìn thô thiển. Chứ còn đang nói về nãy giờ đó là cũ qua này nó cũ lần đi tới hư vả ngay bây giờ. Cái sự biến chuyển đó gọi là hành ấm. Cái ấm thứ năm gọi là thức ấm. Thức ấm là trong con người của chúng ta ngoài cái phần vật chất gọi là phần vật chất, rồi cái thức ấm đó là chính gốc của nó là phần tinh thần đấy, làm cho ta có cái hiểu biết, cái phân biệt phải trái tốt xấu, phân biệt được xanh vàng đỏ trắng, phân biệt được những sự vật nặng nhẹ dài ngắn vuông tròn, những cái sự phân biệt đó là thuộc về thức ấm. Thế thì là cái thân này là nó cấu kết lại sắc, một là sắc, hai là thọ, ba là tưởng, bốn là hành, năm là thức, nó tạo thành cái thân này, cho nên gọi thân này là ngũ ấm. Mà cái thân ngũ ấm này là gọi nó là ma, nó là một ở trong á, ở trong bốn thứ ma, thiên ma, phiền não ma. Rồi ngũ ấm ma đó, là cái thân này đây. Bởi vì thân này nó cũng làm cho ta nhiều cái chướng ngại lắm, nó làm cho ta cũng là trở ngại trên đường tu hành bực bội lắm. Ví dụ như bây giờ ăn no quá, cái lúc đói thì chịu không nổi rồi, mà ăn no quá mà muốn đi tụng kinh, muốn niệm Phật, muốn ngồi thiền là không ngồi nổi. Thế thì no đói ngồi không nổi rồi, chịu không nổi rồi, thì ăn no vô nó nói ăn no mệt quá ngồi không nổi. Thế thì là cái bản thân này là một cái mà nó làm chướng ngại cho mình không, làm chướng ngại khuấy nhiễu trên đường tu. Bởi vì ma có nghĩa là khuấy nhiễu mà. Đó là nói về cái ăn thôi nha. Rồi nói về cái khác nữa, ví dụ như giờ mình muốn tinh tấn, mình muốn làm nhiều điều phước thiện, nhưng mà cái thân này nó là bệnh, nay nó bệnh này, mai nó bệnh kia. Thế thì là cái bệnh hoạn, cái thân ngũ ấm này nó bệnh hoạn thì nó làm cho trở ngại cái ý chí của mình, cái hạnh nguyện của mình. Thế thì là cái thân này cũng là một thứ ma, là nó khuấy nhiễu ta, nó làm trở ngại trên con đường giải thoát giác ngộ của ta. Đấy. Hoặc là chính nó sinh ra, nó nảy sinh ra cái lòng biết, Giờ no thì là nó nói là ngồi tức bụng nó ngộn nổi rồi, đói thì nó nói là đói, mà lạnh thì nó nói lạnh quá, nó cũng không ngồi không niệm Phật không tu hành không thiền định nổi, đắp mền bây giờ đắp mền là ấm rồi nó nói giờ ấm thì ngủ ngon quá vậy cũng không nổi. Thế thì là nó chướng ngại vô cùng vì cái thân ngũ ấm này, cho nên cái thân ngũ ấm này là một thứ ở trong bốn thứ ma, nghĩa là nó trở ngại trên con đường tu hành đạo. Là cái ma thứ tư là gọi là tử ma, tức là chết cũng là một sự trở ngại. Ví dụ như bây giờ là chúng ta có những người đang phát tâm tu hành, trước giờ chưa biết đạo lý, chưa biết tu hành, chưa có phát tâm. Bây giờ bắt đầu phát tâm tu hành, vừa phát tâm tinh tấn tu hành thì có người không theo ý muốn được, do một duyên cớ bệnh hoạn gì đó chẳng chết đi. Thế thì là cái công của mình chưa tròn, cái quả của mình chưa đầy đủ mà nó đã giải đoạn. Do đó cho nên là bốn cái món đó người ta gọi là tứ ma, tồi phục chúng ma, nghĩa là xô dẹp các cái thứ ma, phải tinh tấn mà xô dẹp các cái vật phiền não và hàng phục các cái thứ ma là thiên ma, là phiền não ma, là ngũ ấm ma và tử ma, bốn thứ ma. Chứ còn không có sợ nhé, không có sợ như là ma nhát, đừng có sợ. Các vị thấy những hình dáng phất phơ, những bóng đen này nọ, những tiếng kêu, tiếng rú gì đó. Các vị mà nếu mà các vị học Phật mà chánh tâm chánh niệm rồi là đừng có sợ cái đó, không có ma đâu. Nhiều khi là mình nói là cái mình thấy cái bóng dáng này tượng kia gì đó thì chập chờn rồi mình sợ mình nói ma đó, nhiều khi là nó phát xuất cái ma đó phát xuất từ nó chính là mình chứ không phải là bên ngoài. Cho nên là như bản thân tôi mà bình sinh tôi không có sợ ma bao giờ. Cho nên là cái thời kỳ mà đấu chiến tranh giặc giả mà hai bên thời kỳ còn pháp này kia nọ giặc giả rồi mồ mả chôn có khi không có hàng rương vậy, thậm chí mà chôn không kín nữa ha, nó còn lồi lên nữa, cái xác lên vậy đó, từ lỗ từ hố vậy đó, rồi người ta sợ sệt chứ. Nhưng mà khi mà cần đi chỗ đó hoặc ban ngày hoặc ban đêm gì mà tôi đã từng đi rồi, đi ngang những cái chỗ mà người ta rất sợ như vậy, nhưng mà thật sự không có con ma nào mà nhát mà làm cái gì hết à, là do mình không có sợ. Mình không có sợ thì gọi là ma không có gì hết trơn. Nhưng mà có người thì thấy ma thiệt đấy, người ta nói gọi là ma đấy. Nhưng mà trong đạo Phật thì như tôi nói nãy là chỉ có chấp nhận con đường ngạ, con đường quỷ và ngạ quỷ chứ không có nói ma. Hồi cách đây là 31 năm tôi ở cái chùa Lưỡng Xuyên Phật Học ở Trà Vinh đó. Là cái chùa đó hồi đó Pháp mới lấy là cái chỗ nó bắt bao nhiêu dân Việt Nam mình đang về, nó kể là tội nhân đánh đập chết chóc trong đó. Sau đó thời gian mà hết giặc rồi thì trả Pháp tôi lúc đi thì nó bỏ chùa Quang Hoàng, chùa nó khuôn viên lớn hơn chùa Kim này. Tôi xuống Trà Vinh rồi tôi về đó rồi tôi ở, tôi đến đó bằng đầu đến chơi bởi vì cảm thấy vắng vẻ tĩnh mịch. Sau đó tôi về tôi ở đó. Mà tôi nghe người ta nói, bao nhiêu người nói rằng là trong cái khuôn viên chùa đó nhiều người thấy ma thấy quỷ lắm, thấy hình dáng của ma quỷ. Những người bổn đạo ở đó cũng rất là sợ sệt. Nhưng mà cái lúc đầu tôi đến tôi ở mình tôi là ban ngày cũng có, mà rồi ban đêm cũng có, rồi sau đó rồi tôi ở đó rồi đem tăng chúng về cũng mà 40-50 người ở tu học đó, mà có nhiều người thấy ma thấy quỷ mà phần tôi thì không thấy. Thế thì là cái ma quỷ đó có khi là nó phát xuất từ nơi cái yếu, cái bóng vía, cái phước đức, cái yếu của mình mà nó ảnh hiện ra. Chứ còn thật sự mà mình mà cương quyết mà mình chấn định thì là các cái ma quỷ đó không có. Cái đó là có thể có là quỷ đó chứ không phải là ma đâu. Còn cái ma mà nó gọi là ma nhát rồi đó, cái đó thì không nên sợ rồi. Bởi vì trong đạo Phật là chỉ có bốn thứ ma đó thôi: thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma và tử ma. Còn ma có nghĩa là khuấy nhiễu, làm cho dao động, làm cho trở ngại trên con đường tiến tu đạo nghiệp thôi, chứ không có cái hồn vía như là mình hiểu thông thường. Học Phật thì phải hiểu như vậy đấy, mới đúng như kinh điển. À, cái câu phiền phá phiền não, phá phiền não rồi phục chúng ma xuất ấm giới ngục nha. Câu chót là tội phục chúng ma ha. Câu kế là tội phục chúng ma, câu chót là xuất ấm giới ngục. Cái người học đạo là phải mong ra khỏi ngũ ấm, ra khỏi ngũ ấm tức là phải có một cái thân, một cái giới thân cho huệ mạng, thân cao trong sáng và là giải thoát giác ngộ không. Còn như cái thân này là nó là cái nguyên nhân mà nó che trước cho ta không có chướng ngại cho ta trên đường giải thoát giác ngộ. Thành ra cái thân sắc thọ tưởng hành thức mà của phàm phu chúng ta là gọi là thân ngũ ấm. Còn mà các cái bậc tu hành mà diệt trừ được cái ma phiền não, ma ngũ ấm rồi á, thì cũng cái thân sắc thọ tưởng hành thức này ta gọi là cái thân ngũ uẩn. Thành ra cái chữ ngũ uẩn cái chữ ngũ ấm cũng nằm cái đó, nhưng mà nó còn bị các cái thứ sắc thọ tưởng hành thức như tôi vừa nói đó che trước, bị nó chi phối thì gọi là thân ngũ ấm. Mà còn như là khi mà ta tu hành, ta đoạn trừ được phiền não, được vô minh, được giải thoát tinh thần phiền não vô minh á, thì cũng cái thân này mà thì gọi là thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn có nghĩa là do nhân duyên nó tích tụ lại, nó thành ra cái thân này thôi. Thành ra cái thân này nó tồn tại bằng cái thân này, mà nó không còn sự che chướng, nó không có tác hại ta, nó không trở ngại ta trên đường tu hành nữa, trên đường mà bồ đề nếu bàn nữa, thì cái thân đó được gọi là thân ngũ uẩn. Thế thì bây giờ xuất ấm với ngộ nghĩa là cái người tu hành là phải làm thế nào mà chuyển cái thân ngũ ấm này đừng cho nó che chướng mình nữa, để chỉ còn là cái thân ngũ uẩn mà thôi. Nghĩa là ta có khả năng là quán cải phiền não, ta có trí tuệ sáng suốt, ta có thể đi thẳng trên con đường giải thoát về giác ngộ, mà ta không bị nó, không bị cái thân sắc thọ tưởng hành thức này nó là làm cái nguyên nhân để trì trệ ta nữa, thì lúc bây giờ ta cũng vẫn là thân này mà gọi là thân ngũ ấm chứ không gọi thân ngũ uẩn chứ không gọi là ngũ ấm nữa. Nếu ta đạt được cái điều kiện đó, ta chinh phục được cái sự che chướng của cái thân ngũ ấm, thì ta vẫn còn thân mà là thân ngũ uẩn. Đó là gọi là ra khỏi cái thân ngũ ấm. Ngoài ra, xuất ấm giới ngục chỉ giới đây là tức là chỉ cho ba cõi. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nó là cái ngục tù, nó giam hãm con người đó. Cũng như là cái thân ngũ ấm cũng là ngục tù giam hãm con người đấy. Thành ra cái chữ này nó sâu sắc lắm đó. Cái thân ngũ ấm là ngục tù giam hãm trí tuệ con người, làm cho con người không được giải thoát giác ngộ. Và tam giới cũng là ngục tù, nó giam hãm con người, làm cho con người không có được bồ đề nước bàn. Thế thì là tam giới là gì? Cái từ này là sâu lắm đây này nha. Cái từ này là các vị để ý chứ không là các vị nghe là nó mê tín chết à. Tam giới thường thường ta gọi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Hay là nói ra tiếng Hán tôi gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà ta dịch ra tiếng Việt Nam á thì là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nhưng mà thông thường thì người ta cho rằng là cõi dục là cái phạm vi của nó từ đâu tới đâu, tầng cao của nó từ đâu tới đâu, rồi cõi sắc thì nó mấy tầng cao của nó từ đâu tới đâu, rồi cõi vô sắc thì tầng cao của nó từ đâu tới đâu. Nếu mà các vị chẳng may mà nghe giảng bằng cái kiểu đó là các vị lỗ lã vô cùng. Giảng như thế là cái sai lầm tiền kiếp từ lâu lắm rồi bị cái sai lầm đó. Nó không phải là cõi dục là từ bản tánh này lên bao cao, không phải vậy. Không phải là cõi sắc rồi từ cái chỗ bao cao đó lên bao cao nữa, không phải vậy. Rồi cõi vô sắc là chỗ đó không có gì hết, không phải vậy. Nói vậy là hoàn toàn là phản văn tự mà cũng phản khoa học luôn. Cho nên là ra khỏi cái ngục tù ngũ ấm và tam giới này là phải để ý chỗ này. Cái cõi dục á là trước hết là các vị nhớ nha, cái quả đất của ta không được lấy làm một cái điểm mà ta gọi là thấp nhất đâu. À, ai mà nói quả đất này là cái điểm thấp nhất, rồi từ lên to cao đó bao nhiêu là ngàn cái số đó là ngang đó là cõi dục. Nói vậy là nó bậy á, bởi vì quả đất này không phải là chỗ thấp nhất. Các vị biết rằng là cái quả đất của chúng ta là nó lẫn đến trên không trong không trung quá nha. Nó giống như là một cái hộp đậu mà trong một thúng đậu, trong nửa thúng đậu mà cầm cái thúng mà quay ao 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 vậy nè. Thế thì là không có cái hộp đậu nào mà trên hộp đậu nào, hộp đậu nào là giữa hộp đậu nào hết á. Nó cứ nó quay vô tận như thế. Thì trong cái vũ trụ ba la này là Đức Phật gọi là hằng hà sa số, bất khả thiết hằng hà sa số thế giới đó. Thì thế giới nó nhiều giống như là các vị tưởng tượng bỏ vô là lấy cái thúng dạ ha, cái thúng bột dạ đó, ta bỏ vô thì là 5 lít đậu xanh nha, thì bỏ vô một cái máy quay, ta quay hay là cầm quay ha, cầm lắc vậy nè, thế thì đậu xanh nó quay rào 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 rào. Thì các vị tưởng tượng coi cái hộp đậu xanh nó có cái phía nào là trên, cái phía nào là dưới, không có, cứ quay đều đều vậy thôi. Thế thì là cái quả địa cầu mà ta ở đây đấy, nó là một cái mà nó quay ào ào lơ lửng ở trong cái quỹ đạo của nó, trong mệnh duy quỹ đạo của nó quay tròn đều ở trên, cho nó không có ngừng đâu. Cho nên nó là dục giới là ngang từ mặt đất này lên tới bao nhiêu đó, là cái đó không phải, là tưởng tượng nó sai rồi, rồi mê tín rồi, không có khoa học. Thế thì đừng bao giờ hiểu là cao từ đâu tới đâu, không có nói cái đó. Mà dục giới là như thế này, người nào mà còn đam mê nặng về dâm dục là một, về thực dục là hai, hai cái món đó à, thì gọi là người đó là cái người mà ở trong quả dục đó. Nó còn nặng về dâm dục và còn nặng về thực dục. Cái dục là muốn, dâm dục là muốn hành dâm, muốn quan lạc, còn thực dục là muốn ăn. Thế thì hai cái đó, dâm dục và thực dục, mà còn nặng về cái đó thì gọi là người ở cõi dục. Vậy thôi.